Võ Trung Kỳ Danh là người gốc Việt, nhưng được Đan Mạch chọn làm đại diện cho sự kiện mỹ thuật quốc tế Venice Biennale. Được nhắc tới theo tên gọi danh Võ, anh là họa sĩ thuộc nhóm hàng đầu trong làng mỹ thuật đương đại quốc tế. Sống ở Berlin, nhưng anh thường xuyên triển lãm ở nhiều trung tâm nghệ thuật trên thế giới như Paris, New York và mới gần đây là London. Những tác phẩm sắp đặt của Kỳ Danh khiến ngay cả các chuyên gia bình luận cũng phải suy nghĩ nhiều khi đặt bút, như tâm sự của Ethan Searle, phụ trách trang nghệ thuật trên tờ Guardian, nhật báo lớn của Anh. Sáng tác của anh luôn nhắm vào câu chuyện lớn là chính lịch sử của loài người và đặt người xem vào tình huống phải tích lũy rất nhiều kiến thức lịch sử để tìm câu trả lời và hiểu cái ý mà tác giả muốn truyền đạt qua tác phẩm. Thông tín viên Lê Hải ở London đã có dịp đến xem triển lãm mới đây của danh Võ và có thêm mô tả. Thân chào anh Lê Hải, anh có thể giới thiệu cho thính giả RFI biết rõ hơn về triển lãm của họa sĩ danh Võ được không ạ?
Vâng, xin chào chị Minh Anh và quý vị thính giả. Thì mở đầu vào năm nghệ thuật 2015 năm nay, cái Gallery Quốc tế Marion Goodman đã dành toàn bộ khu triển lãm ở London cho các sắp đặt của Võ Trung Kỳ Danh. Khi bước vào bên trong, thì nếu mà không chú ý, du khách sẽ ngay lập tức đạp lên những cái dòng chữ được viết bằng bút chì ở trên nền nhà, mà ý đồ của tác giả là muốn cho những cái dòng chữ này bị xóa nhòa đi theo thời gian. Và nếu không có người đứng bên cạnh nhắc nhở, tức là những người bảo vệ bảo tàng, thì không ai chú ý đến và sẽ biến mất hoàn toàn. Người viết những dòng chữ đó chính là ba của anh danh Võ, là ông kiến trúc sư Võ Phụng. Cái nội dung thì là trích đoạn từ bài hát nổi tiếng Afraid của nhạc sĩ Nico, viết năm 1970. Nếu mà quý vị có quan tâm đến âm nhạc thì sẽ biết về cái bài hát nổi tiếng này. Một tác phẩm khác cũng do ông kiến trúc sư Võ Phụng thực hiện, được treo ngay ở góc cửa ra vào. Mà nếu quý vị quan tâm phải đọc kỹ sơ đồ triển lãm thì mới để ý tới, chứ nếu không thì sẽ bị quên lãng. Đó chính là bản chép tay lá thư của một vị linh mục người Pháp sang Việt Nam truyền đạo bị kết án tử hình, mà sau này được phong thánh Jean-Théophane Vénard. Có lẽ là tác giả muốn người xem suy nghĩ về tầm quan trọng của chữ viết trong lịch sử loài người. Một loài động vật bậc cao có trí khôn như tên gọi của cuộc triển lãm này, Homo sapiens. Bước lên tầng 2 thì du khách ngay lập tức sẽ chú ý đến lá cờ Mỹ được cắt điệu thành những nét vẽ màu vàng kim trên nền của những tấm bìa cắt tông treo cạnh những cái nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng. Trong khu triển lãm còn có những cái nhãn hiệu hàng hóa khác, ví dụ như là hai thùng gỗ làm bao bì đựng rượu whisky của Johnny Walker và thùng đựng sữa đặc Carnation, khiến người xem không thể nào không nghĩ đến một đặc điểm khác nữa trên con đường tiến hóa của loài người là hàng hóa và những tập đoàn kinh tế toàn cầu, mà hùng mạnh nhất chính là những công ty của Hoa Kỳ đằng sau các thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Bước vào phòng trưng bày của Võ Trung Kỳ Danh, khán giả không đơn giản là thưởng thức một tác phẩm theo cái nghĩa như là một bức tranh đẹp, vô xa, mà là du hành trong một không gian tiên nghiệm, transcendental, phần nào mang tính triết học về lịch sử loài người. Có lẽ đây cũng là sự khác biệt giữa nghệ thuật đương đại và mỹ thuật truyền thống hay chăng?
Một số triết gia lý giải cuộc sống đương đại như là một thế giới đang trong nhiều tiến trình khác nhau mà tốc độ quá nhanh đến nỗi khi người họa sĩ ghi lại được thành một bức tranh thì bên ngoài đã hoàn toàn đổi khác. Đó là phần nào lý do tại sao hiện nay giới làm nghệ thuật thích thể hiện bằng hai hình thức chính là biểu diễn, performance và sắp đặt, installation, mà chính người nghệ sĩ là một phần của tác phẩm. Cách sắp đặt của Võ Trung Kỳ Danh có thiên hướng sử dụng tư liệu lịch sử như là những bài báo trong quá khứ hay những bức tượng đổ nát, các loại dụng cụ lao động mà người ta vẫn còn dùng cách đây không lâu lắm. Những triển lãm trước cũng vậy, chất liệu từ quá khứ luôn là điểm khởi đầu để xây dựng triển lãm và cuộc đời của chính anh là một phần trong đó. Anh Lê Hải cho biết thêm.
Muốn hiểu thiệu các tác phẩm của Võ Trung Kỳ Danh thì người xem luôn phải biết đến bản sắc của anh. Trước hết là một người gốc Việt, trên đường đi vượt biên thì gặp tàu hàng Maes, cho nên là được đón sang Đan Mạch tị nạn. Cha anh là người gốc Bình Định, sinh ra ở Bà Rịa đúng năm 1975, và cả gia đình sau đó chạy ra đảo Phú Quốc để sinh sống và đóng tàu vượt biển. Cả gia đình khi đến nơi đã mở quán ăn để kiếm sống, nhưng người con út đã quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật và thành công như hiện nay. Có thể nói Võ Trung Kỳ Danh là một thế hệ nghệ sĩ đặc trưng của thời đại văn hóa toàn cầu, khi các tác phẩm của anh sử dụng chính câu chuyện của bản thân mình, thế nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ của thế giới, không lệ thuộc gì vào gốc gác, quốc tịch hay nơi sống và kể cả nơi làm triển lãm. Trong lý lịch nghệ thuật của Võ Trung Kỳ Danh, ta có thấy giải thưởng từ Đức hay là nhà tài trợ từ Đan Mạch, rồi đơn đặt hàng thì từ Mỹ, rồi triển lãm thì ở Mexico, Bồ Đào Nha, Áo hay Ý, và khách hàng thì là từ Pháp hay là người gốc Việt từ nhiều nước trên thế giới. Những cuộc triển lãm của anh khiến người xem khi ra về vẫn phải tiếp tục suy nghĩ và nối kết với nhiều dữ liệu khác để suy tư về bản sắc của loài người. Có thể nói là Võ Trung Kỳ Danh đã thành công trong việc hướng khán giả vào lịch sử để chiêm niệm vào tương lai, và lịch sử Việt Nam là một phần trên con đường mà loài người đã đi qua. Quan điểm sáng tác từng được Danh Võ chia sẻ trên đài truyền hình SMK khi thực hiện cuộc triển lãm mang tên We the People. Có lẽ đây là tác phẩm vừa mang tính sắp đặt mà cũng vừa là trình diễn có quy mô lớn nhất trên thế giới. Lấy hình mẫu là tượng thần tự do Mỹ, anh đã sao chép trên 200 mảnh ghép, đặt hàng ở Trung Quốc, rồi thực hiện rồi chia thành nhiều phần triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới: Paris, Copenhagen, Kassel, Barcelona, Thượng Hải, Chicago, Bregen, Bangkok, New York, London và rất là nhiều bảo tàng khác nữa. Vấn đề là anh muốn người xem chú ý đến cái cách mà công ty Aspen đã thi công bức tượng này. Khối kiến trúc đồ sộ được dựng lên không phải bằng kết cấu khung sườn sắt thép như là công trình tháp Eiffel ở Paris hay là công trình cầu Long Biên ở Hà Nội, mà được lắp ghép từ chính các mảnh đồng đã được gò hàng để tạo nên bề mặt cho bức tượng.
Det vidste jeg, altså, jeg havde aldrig set frihedsgudinden, før jeg tænkte på det her projekt. Men informationen om, at hendes skin eller overfladen kun er 2 mm, fascinerede mig virkelig meget.
Điều đáng ngạc nhiên là độ dày của các tấm đồng đó chỉ có 2,5 ly. Vậy mà với kết cấu uốn cong đã chịu được sức nặng và độ bền cho nguyên một công trình lớn như hiện nay ta thấy ở New York. Tôi cố gắng giới hạn mọi tác động của giới nghệ thuật vào tác phẩm này, tức là bản thân tôi là tác giả, lẫn người đặt hàng là các giám tuyển ở các bảo tàng, không được can thiệp vào công việc tái tạo lại các mảnh tượng, mà để cho các công nhân của hãng vận tải tự quyết định sẽ làm gì và sắp xếp ra sao. Công trình này do những người công nhân bên Trung Quốc dùng chuyên môn nghề nghiệp của mình để thi công, và kỹ thuật gò hàn của họ cũng chính là kỹ thuật dùng để tạo hình dáng cho khối kiến trúc. Khi chuyển bằng container của hãng tàu biển Maersk đến nơi, thì gian trưng bày của bảo tàng trở thành một nhà kho để công nhân đem các cấu kiện vào, rồi từ từ tháo gỡ bao bì tại đó. Mỗi ngày vào bảo tàng, khách tham quan sẽ thấy khung cảnh có thay đổi đôi chút, giống như bên trong một nhà kho, hàng được tập kết, chờ lắp ghép thành bức tượng lớn. Một cuộc trình diễn như thế này sẽ khó và có lẽ không bao giờ có thể tái lập được ở một nơi nào khác vào một lúc nào khác.
Så det er et lager, der er faktisk adgang til. Så under udstillingen, så kan ændre alle de her ting. Så.
Một trong số những yếu tố tạo ra thành công trong các triển lãm của Danh Võ, và đặc biệt là cuộc triển lãm We the People, đã đem về cho anh rất nhiều giải thưởng nghệ thuật từ nhiều nước và từ nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Đó là vì sức mạnh của triết học lịch sử trong các tác phẩm của anh. Đó không đơn giản là một trình bày, cũng không đơn giản là một không gian cho khán giả đến xem.
Ở đây có lẽ chúng ta cần nhắc đến cái khái niệm của triết gia người Pháp Henri Lefebvre. Ông nói về production de l'espace, tức là coi cái triển lãm của Danh Võ là một không gian sản xuất, thì chúng ta sẽ hiểu được cái tác phẩm này. Tức là cứ hễ con người bước vào không gian đó là ngay lập tức bị cuốn hút vào cái chốn ẩn hình của tư duy và bị lôi cuốn theo những cuộc tranh luận ở bên trong đó. Mà theo một cái khái niệm hay là sự trình bày của một triết gia người Pháp khác là Michel Foucault từng đưa ra, được gọi là sự diễn ngôn. Đây là hệ thống tư duy phổ biến hiện nay hầu như là khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên là không gian triển lãm của danh võ ngay lập tức tóm bắt được suy nghĩ của người xem và tiếp tục tạo ra thêm hiệu ứng nghệ thuật mới. Ví dụ như là trường đại học Chicago tham gia cuộc triển lãm toàn cầu của anh cùng với một cuộc giới thiệu về khảo cổ học. Người ta nhắc đến lịch sử của bức tượng nữ thần tự do ban đầu là do nước Pháp muốn đặt ở kênh đào Suez để tôn vinh sự phát triển và công nghiệp hóa của Ai Cập, chứ không phải là cái ý nghĩa như hiện nay. Tuy nhiên dự án sau đó không thành và người ta đã chỉnh sửa để đem tặng nước Mỹ và tôn vinh cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Chuyện anh danh sao chép kết cấu bức tượng nữ thần tự do cũng được coi giống như là một thao tác khảo cổ, khiến cho người xem phải đọc lại nhật ký của nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi khi sang Ai Cập vào năm 1855. Lúc đó ngưỡng mộ những bức tượng trước cửa đền Abu Simbel và ông suy tư về một tác phẩm đồ sộ. Rồi đến năm 1867 thì ông đề nghị chính phủ Ai Cập hãy xây một tượng đài trong hình dạng của một người phụ nữ với ngọn đèn chiếu sáng cổng vào kênh đào Suez, với ý nghĩa rằng sự tiến bộ của Ai Cập đang khai sáng cho châu Á. Đến năm 1886 thì kết quả là bức tượng được đặt ở Hoa Kỳ với ý nghĩa khác, dành cho ngọn đuốc trên tay của nữ thần tự do. Và mọi chuyện thì không chỉ dừng lại ở đó. Khoa Viễn Đông của Đại học Chicago tiếp tục kéo khán giả đi vào thế giới của các vị thần Hy Lạp đứng đằng sau cái ý tưởng mới này. Các mảnh lắp ghép của tượng thần tự do nằm rải rác trong khuôn viên Đại học Chicago đã tạo nguồn hứng khởi cho sinh viên và cả khán giả từ bên ngoài vào xem để hiểu thêm về lịch sử thế giới, mà chính xác hơn là về chính chúng ta, về chính những con người đang sống trên thế giới, như tên gọi của cuộc triển lãm toàn cầu của võ trung kỳ danh We the People.
I was traveling in Berlin in 2009 with a wonderful colleague James Rondo, who was head of the Contemporary Art Department at the Art Institute.
Tôi sang Berlin năm 2009 cùng với một đồng nghiệp chuyên nghiên cứu về nghệ thuật đương đại. Chúng tôi đi xem cuộc triển lãm của người nghệ sĩ trẻ tuổi tài ba đầy ấn tượng và quyết định hợp tác luôn. Và ý tưởng ban đầu là nhắm luôn vào bức tượng nữ thần tự do. Quá trình nghiên cứu là một công trình đồ sộ với hàng trăm mảnh lắp ghép để hình dung ra quy mô của dự án này. Có thể lấy ví dụ như là hệ thống thang máy ở viện của chúng tôi. Ngay cả việc đem một mảnh bé như thế này vào khu trưng bày cũng là bài toán khó, và điều đó kéo theo ý tưởng là trưng bày luôn cả ở bên ngoài trong khuôn viên trường đại học.
Cuộc triển lãm của Võ Trung Kỳ Danh là không gian để mỗi chúng ta cần tìm đến để suy tưởng và chiêm niệm về lịch sử, về giá trị nhân văn và về bản sắc của bản thân mình trong dòng chảy của xã hội toàn cầu, mà di dân là một trong số những điểm nổi bật.
Tôi có dịp may được trao đổi với anh Danh và được anh giới thiệu để nói chuyện nhiều hơn với ba mẹ anh. Kiến trúc sư Võ Phụng là người gốc Bình Định và ông rất tự hào nhắc đến chữ Trung Kỳ trong tên của người con út. Mà nay tên của anh đầy đủ là Võ Trung Kỳ Danh đã được chính thức ghi nhận trong từ điển Britannica. Giống như là câu chuyện của khá nhiều người Việt khi ra nước ngoài, tên của anh Danh đã bị chính quyền Đan Mạch thay đổi khi làm giấy tờ họ và tên lẫn lộn. Và anh đã dùng chính câu chuyện đó để thiết kế một cuộc triển lãm về bản sắc. Anh Danh Võ đã tổ chức cưới và rồi lại ly hôn với bạn bè để thay đổi tên họ của mình và lưu lại, rồi trưng bày toàn bộ những giấy tờ đó, từ giấy kết hôn cho đến giấy ly hôn và hộ chiếu hay là thẻ ngân hàng với những cái tên tuổi khác nhau, trong một cái dự án có tên đầy đủ của những người đó là Võ Rosasco Ramusen. Trang nghệ thuật của tờ New York Times phỏng vấn bạn bè mô tả anh như là một nghệ sĩ biết sử dụng tất cả những gì hiện có để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, lấy chính khả năng chơi bài của mình để tạo ra một ván bài bằng những chất liệu là lịch sử và trải nghiệm của bản thân để khán giả cùng chơi và cùng thưởng thức. Một số nhà bình luận xếp Danh Võ vào nhóm nghệ thuật ý niệm, và bản thân anh cũng từng chia sẻ rằng anh muốn gieo rắc ý tưởng qua các cuộc triển lãm cũng giống như là truyền virus tư duy cho người xem và các cộng đồng tri thức ở đó. Với bản thân tôi, thưa quý vị thính giả, thì việc đi xem triển lãm của Võ Trung Kỳ Danh cũng giống như là tham gia một ván bài tư duy và suy niệm nhiều hơn về thân phận của những người Việt đang sống ở nhiều nơi trên thế giới.
Xin cảm ơn anh Lê Hải.